Vậy kẻ vô phúc kia đã không đọc lời dạy của ngôi lời, đấng chân lý của cha, cho nên vì thiếu tin tưởng, nó đã khép kín tâm hồn lại và chỉ mở nửa bàn tay để cứu giúp tha nhân. Rồi đây nó sẽ bất mãn với chính bản thân nó. Nó tin cậy vào bản thân và không cậy trông vào cha. Đó là nguồn mạch mọi tai ương. Bởi vậy, nó tự đặt mình làm thẩm phán để xét đoán ý muốn của kẻ khác, mà không biết sự xét đoán như thế không thuộc thẩm quyền của nó. Chỉ mình cha có quyền xét đoán thôi. Còn ý muốn của cha thì nó không hiểu và phán đoán cách thiển cận, trừ khi cha đem đến cho nó một vài sự may mắn, một vài điều như ý, hay một vài vui thú thế gian. Nếu nó không gặp được gì đến với nó ở phía này, nơi nó đặt tất cả trái tim và mong ước, thì nó nghĩ ngay sự quan phòng của cha không làm gì cho nó cả. Nó tưởng nó không nhận được ân huệ nào từ lòng nhân hậu của cha. Nó nghĩ nó thiếu mọi sự, mọi sự đã bỏ rơi nó. Thật, nó đã trở nên mù quáng vì đam mê, nên không thấy cả một kho báu ngay trong lúc khốn quẫn này. Nó không biết gì hết về hoa trái của đức kiên nhẫn. Nó đi đến chỗ chết, và ngay ở đời này, nó đã nếm trước mùi hỏa ngục. Dù vậy, vì lòng nhân hậu, cha vẫn không ngừng cung cấp cho nó mọi nhu cầu. Cha truyền trái đất sinh hoa quả cho kẻ có tội cũng như người công chính. Cha khiến mặt trời sưởi ấm và cho sương sa đổ trên cánh đồng của nó cũng như trên cánh đồng của người công chính. Đôi khi kẻ tội lỗi còn nhận được cách dồi dào hơn người công chính. Lòng nhân hậu của cha đã an bài để đổ xuống nhiều của cải thiêng liêng cách rộng rãi hơn trong linh hồn người công chính, là những kẻ vì lòng yêu mến cha đã từ bỏ của cải thế gian, từ bỏ mọi thú vui và ý riêng mình. Đó là những kẻ làm cái linh hồn mình nên giàu có và mở rộng tâm hồn cách quảng đại trong vực thẳm tình thương của cha. Họ sẽ dũ hết mọi lo lắng cho bản thân, đến nỗi không những không còn bận tâm đến của cải thế gian, mà ngay cả bản thân họ nữa. Khi đó, chính tay cha sẽ quan phòng mọi công việc thiêng liêng và trần thế cho họ. Ngoài sự quan phòng thông thường này, cha còn có sự quan phòng đặc biệt cho họ. Chúa Thánh Thần đầy lòng khoan dung đến phục vụ họ, và có thể nói sẽ trở thành tôi tớ của họ. Chắc con đã đọc tiểu sử các thánh tu rừng. Có một vị đã từ bỏ mọi sự và từ bỏ chính mình vì danh dự và vinh quang của cha. Khi ông lâm bệnh, lòng nhân từ của cha săn sóc ông. Cha đã sai một thiên thần đến nâng đỡ ông mỗi ngày và lo mọi sự cho ông. Thân xác ông đã được chăm sóc khi đau yếu, còn linh hồn ông thì ở trong một niềm hoang lạc khôn tả, vì được hưởng sự giao tiếp với các thiên thần. Trong những cảnh huống như thế, Chúa Thánh Thần là bà mẹ hiền của con người. Ngài sẽ nuôi dưỡng nó nơi lòng yêu thương không bờ bến. Ngài làm cho nó được tự do, trở thành ông hoàng, bằng cách giải thoát nó khỏi cảnh nô lệ của tính tự ái. Ở đâu có lửa đức ái thần linh bốc cháy, ở đó không còn thứ nước của tính tự ái thường làm tắt lửa đó trong linh hồn. Chúa Thánh Thần như đầy tớ mà quyền năng của cha đã ban cho nó, sẽ lo áo mặc và cơm ăn cho nó, làm nó say sưa sự ngọt ngào và ban cho nó nhiều của cải vô giá. Nó có được tất cả là vì nó đã từ bỏ tất cả. Nó đã cởi bỏ bản thân và đã mặc lấy cha. Vì khiêm nhường, nó hạ mình làm tôi tớ trong mọi sự, thì nay nó trở thành ông hoàng, làm chủ thế gian và làm chủ chính mình nó. Nó đã kể như trở nên mù lòa khi từ bỏ những cái nhìn theo ý nó, thì nay nó được hưởng ánh sáng tinh trong nhất. Vì nó không cậy trông vào mình, nên nó đã được triều thiên của đức tin sống động và đức trông cậy vững vàng. Nó được nếm sự ngọt ngào của sự sống vĩnh cửu, được giải thoát khỏi mọi đau khổ, nghĩa là những đau khổ của nó không còn làm cho nó phải đau đớn phiền muộn. nó phán đoán mọi sự theo đàng lành, bởi vì trong mọi sự nó nhìn vào thánh ý Cha. Dưới ánh sáng đức tin, nó biết Cha không muốn sự gì khác ngoài sự nên thánh của nó. Bởi vậy, sự nhẫn nại của nó không bao giờ vơi cạn. Ôi linh hồn hạnh phúc dường nào, tuy còn ở trong thân xác phải chết, mà đã được thưởng nếm sự ngọt ngào của hạnh phúc muôn đời. Nó lãnh nhận mọi sự với niềm cung kính. Bàn tay trái của nó không nặng hơn bàn tay phải. Gian truân hay an ủi, đói hay no, khát hay giải khát, nóng hay lạnh, trần truồng hay có mặt, sống hay chết, vinh dự hay nhục nhã, âu sầu hay an ủi, nó chấp nhận tất cả. Nó đón nhận tất cả với sự bình tĩnh. Không gì làm nó ủ rũ, không gì làm nó rối trí, không gì làm nó nao núng. Nó vững như đá tảng. Với ánh sáng đức tin và với một niềm cậy trông bền vững, nó biết mọi sự xảy đến đều do Cha an bài với tình thương và chỉ vì ơn cứu độ cho con người. Nó biết sự quan phòng của Cha định liệu mọi sự. Trong những cơn thử thách nặng nề, Cha ban cho linh hồn một sức mạnh đủ để đối phó. Không bao giờ Cha đặt cho nó một gánh nặng mà nó không thể vác, miễn là nó sẵn sàng chấp nhận vì lòng yêu mến Cha. Máu của con Cha đã chứng minh rõ ràng Cha không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng Cha muốn nó hối cải và được sống. Chính vì nó muốn được sống, Cha đã gửi đến cho nó tất cả những sự xảy ra. Chân lý này luôn ở trước mặt một linh hồn đã từ bỏ, thế nên nó an vui trong tất cả những gì nó nhìn thấy hay cảm nhận, nơi bản thân của nó cũng như nơi tha nhân. Nó không bao giờ sợ thiếu thốn dù là điều nhỏ mọn, vì đức tin đã cho nó thấy sự quan phòng của Cha trong những việc lớn và trong những sự khó khăn. Ôi ánh sáng đức tin tốt lành dường nào, vì nhờ ánh sáng này người ta hiểu được đấng chân lý của Cha. Đó là ánh sáng đến với các con nhờ Chúa Thánh Thần, là ánh sáng siêu nhiên mà linh hồn đạt được nhờ lòng nhân hậu của Cha, bằng cách sử dụng ánh sáng tự nhiên cũng do Cha ban cho trước đó.
Đời đời hồn ngất ngây men tình yêu. Chúa ơi, con tạ ơn Ngài, vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Ngày mai trên muôn nẻo đường lắm trông gai, ngày mai trên muôn lối bước gặp ghềnh lắm hiểm nguy. Xin Cha thương một đời, nguyện xin Cha thương phận người, cho thuyền tình cập bến yêu thương bình an. Tình Cha theo con mỗi ngày và bền vững thiên thu, tình Cha theo con luôn mãi dìu từng bước con đi, cho tương lai con dài. Tình Cha yêu không đổi rời, con nguyện làm nhân chứng, làm chứng nhân cho tình yêu, cho tương lai còn dài. Tình Cha yêu không đổi rời, con nguyện làm nhân chứng, làm chứng nhân cho tình yêu.
Câu 142. Thiên Chúa quan phòng ban bí tích thánh thể cho loài người. Ngài lo liệu cho linh hồn khát khao nhiệm tích này được rước mình thánh Chúa Kitô. Nhiều lần bằng một sự can thiệp lạ lùng, Ngài liệu cho linh hồn ước ao rước mình thánh Chúa cách tha thiết được như ý. Con rất yêu dấu của Cha, con biết không? Cha có hai cách lo liệu những nhu cầu cho các tôi tớ Cha, những kẻ cậy trông vào Cha. Sự quan phòng của Cha đối với các thụ tạo có lý trí của Cha cùng tác động trên linh hồn và trên thân xác họ, và tất cả mọi sự an bài của Cha đối với thân xác họ đều quy hướng về lợi ích cho linh hồn, có mục đích giúp linh hồn đi sâu thêm vào ánh sáng đức tin, gia tăng niềm cậy trông vào Cha và mỗi ngày gạt bỏ được sự cậy trông ở bản thân. Như thế họ sẽ thấy và nhận ra chỉ mình Cha là đấng hiện hữu, là đấng có thể, là đấng muốn và biết cách lo liệu cho mọi nhu cầu và ơn cứu độ của họ. Về sự sống của linh hồn, Cha đã ban các bí tích của hội thánh. Đó là lương thực của linh hồn, không phải tấm bánh vật chất, là thứ lương thực thô thiển chỉ phù hợp cho thể chất, bởi vì linh hồn thì phi vật chất, vô hình, cho nên nó cần một thứ lương thực phi vật chất, tức lời của cha. Nó phải sống bằng lời của cha, như đấng chân lý diệu hiền đã nói trong phúc âm. Con người không chỉ sống bằng bánh, nhưng bằng mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Vậy từ đấy lòng nó phải tuân theo giáo lý của ngôi lời nhập thể của cha, đấng dùng thần lực của máu Ngài mà ban sự sống cho nó trong các bí tích. Các bí tích này thiêng liêng và ban phát cho linh hồn, tuy phải qua trung gian thể xác. Sự sống ân sủng không được ban nếu linh hồn không nhận lãnh với niềm ước ao chân thật và thánh thiện. Mà niềm ước ao này ở tại linh hồn chứ không ở thân xác. Bởi thế, các bí tích thì thiêng liêng, nên chỉ ban phát cho linh hồn vì nó phi thể chất. Cho dù cách phân phát như lễ nghi do thân xác thực hiện, chính niềm ước ao của linh hồn nhận lãnh hiệu quả. Để gia tăng sự khao khát, tức niềm ao ước thánh thiện này của linh hồn, đôi khi cha dục lòng nó niềm khát khao này, nhưng lại không cho nó được thỏa mãn ngay. Sự hẩn hụt càng làm cho sự ước ao của nó thêm tha thiết và xao xuyến. Nhưng vậy nó biết mình hơn, khiêm nhường nhận mình không xứng đáng. Khi đó chính cha làm cho nó trở nên xứng đáng bằng nhiều cách khác nhau theo sự quan phòng thần linh, hầu lo cho nó được như ý. Chắc con biết điều này vì đã nghe kể lại và vì chính con đã cảm nhận, nếu con chưa quên. Chúa Thánh Thần nhân từ mà lòng nhân hậu cha đã ban cho nó để thể hiện điều nó ước ao bằng cách đánh động một linh mục. Do ý định quan phòng đầy thân thương của cha, Chúa Thánh Thần thúc đẩy lương tâm vị linh mục ấy. Sự thúc đẩy nội tâm buộc vị linh mục làm giảm cơn đói của linh hồn và làm nó được thỏa mãn điều khao khát. Đôi khi cha để nó chờ đợi đến phút cuối cùng, và khi không còn hy vọng gì nữa thì chính là lúc cha ban cho nó điều ước mong.